Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả.
Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 17 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ.
Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển 2024 từ ngày hôm nay 17 tháng 8.
Chương trình nghệ thuật chính luận Vĩ tuyến 17 khát vọng hòa bình.
Khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật Hàn vào cuối năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 8 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư, ba đồng chí gồm đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Tối ngày 16 tháng 8 tại Kỳ Đài Bờ Bắc, khu di tích đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận Vĩ tuyến 17 khát vọng hòa bình do Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức. Chương trình Vĩ tuyến 17 khát vọng hòa bình bao gồm hai phần chính, phần lễ và chương trình nghệ thuật chính luận. Phần nghệ thuật có 5 chương gồm vết cắt Bến Hải, cuộc chia ly màu đỏ và câu hò bên bến Hiền Lương. Điểm nhấn của chương trình là hai vở kịch ngắn Chung một màu da và Chúng ta là người nhà do tác giả nhà báo Trần Đăng Tuấn viết kịch bản. Nhân dịp này, Quỹ Hạt giống Việt Báo Nhân dân phối hợp với các doanh nghiệp nhà tài trợ trao tặng 10 căn nhà cho các gia đình có công với cách mạng tại địa bàn huyện Vĩnh Linh, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, Truyền hình Nhân dân phối hợp với Báo Quảng Trị, Báo Kinh tế và Đô thị cũng đến trao tặng 200 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh tại ba xã miền núi của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Sau thời gian lọc ảo, từ 17 giờ ngày hôm nay 17 tháng 8, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn và hoàn thành chậm nhất đến ngày 19 tháng 8. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 17 tháng 8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Chậm nhất đến 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường đại học phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải quy định tất cả thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc công bố đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân. Đây là hoạt động thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Số điện thoại tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính 024-386-21002, địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng ct10.2019@moet.gov.vn.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Theo dự thảo, mức thu lệ phí như sau: cấp đổi từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân sang thẻ căn cước là 30.000 đồng một thẻ. Cấp đổi thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 24 luật căn cước 50.000 đồng một thẻ. Cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 24 luật căn cước 70.000 đồng một thẻ.
Bộ Tài chính cho biết lũy kế giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 7 năm 2024 là hơn 11.480 tỷ đồng, mới đạt 43,5% kế hoạch vốn. Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân còn thấp là do một số dự án chuyển tiếp trong quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc. Việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án danh mục đầu tư mới năm 2024 chậm, dẫn đến chậm triển khai và chậm tiến độ giải ngân. Năm 2024, chương trình mục tiêu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 27.220 tỷ đồng, bao gồm 26.400 tỷ đồng vốn trong nước và 820 tỷ đồng vốn nước ngoài.
Theo số liệu tổng hợp từ 60 địa phương của Bộ Xây dựng quý 2, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ có xu hướng sụt giảm 30% so với đầu năm do nền giá cao và người mua giữ tâm lý chờ đợi. Cụ thể, phân khúc nhà ở gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ đạt gần 25.900 giao dịch trong quý 2, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này cũng hạ gần 30% so với 3 tháng đầu năm.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia lập thực hiện phương án bảo đảm cung ứng điện trong các ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo văn bản, thì EVN yêu cầu các đơn vị trực thuộc ưu tiên bảo đảm điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa của các địa phương nhân dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh, không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trong ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh, trừ trường hợp xử lý sự cố.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa cầu cạn vành đai 3 trên cao đoạn từ Pháp Vân Mai Dịch. Các hạng mục cần sửa chữa gồm hư hỏng khe co giãn, dầm, trụ, gối, hệ thống thoát nước cầu cạn vành đai 3 trên cao đoạn Pháp Vân Mai Dịch nhằm duy trì khả năng khai thác của cầu, bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông. Theo báo cáo của Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội, cầu cạn vành đai 3 trên cao đoạn từ Pháp Vân Mai Dịch có 52 gối cầu có hiện tượng bị xô lệch, 88 khe co giãn bị hư hỏng không êm thuận.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tranh luận trực tiếp vào tháng 9 và tháng 10 trước cuộc bầu cử. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết họ sẽ tham gia tổng cộng 3 cuộc tranh luận trong mùa bầu cử này, gồm 2 cuộc tranh luận Tổng thống và 1 cuộc tranh luận Phó Tổng thống. Trước đó, bà Harris và ông Trump đã đồng ý tranh luận lần đầu vào ngày 10 tháng 9 với sự điều phối của hãng tin ABC News. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Trump đã đề nghị tổ chức 2 lần tranh luận. Họ sẽ gặp nhau lần 2 vào khoảng cuối tháng 10. Hiện chưa rõ bên nào sẽ điều phối cuộc tranh luận tổng thống lần 2. Hãng tin NBC được cho là đang liên hệ với cả hai đội ngũ để phối hợp tổ chức cuộc tranh luận.
Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Nhà Trắng đề cập đến khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vào cuối năm nay, tiếp theo hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại trại David, Mỹ vào năm ngoái. Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn được tổ chức độc lập lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đạt được nhiều thỏa thuận có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ ba nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và an ninh.
Trung Quốc đã đưa ra một dự thảo luật sửa đổi sẽ giúp các cặp đôi dễ dàng đăng ký kết hôn hơn, trong khi việc nộp đơn xin ly hôn sẽ trở nên khó khăn hơn. Theo đó, thì các vụ ly hôn sẽ phải trải qua thời gian cân nhắc 30 ngày. Trong thời gian đó, nếu một trong hai bên không muốn ly hôn, họ có thể rút đơn, chấm dứt quá trình đăng ký kết hôn. Dự thảo này được đưa ra khi các nhà hoạch định chính sách đang vật lộn khuyến khích các cặp đôi trẻ kết hôn và sinh con sau khi dân số nước này giảm trong 2 năm liên tiếp. Dự thảo đã được Bộ Nội vụ Trung Quốc công bố để lấy ý kiến phản hồi của công chúng cho đến ngày 11 tháng 9.
Hiệp hội Y khoa Ấn Độ vào cuối ngày 15 tháng 8 đã kêu gọi các bác sĩ trên cả nước, ước tính hơn 1 triệu người, ngừng cung cấp mọi dịch vụ trên cả nước, trừ các dịch vụ khẩn cấp trong vòng 24 giờ, bắt đầu từ sáng nay 17 tháng 8. Động thái này nhằm phản đối tình trạng bác sĩ trẻ không được bảo vệ sau vụ một bác sĩ thực tập bị cưỡng hiếp và sát hại gần đây. Bộ Y tế Ấn Độ ngày 16 tháng 8 đã ban hành hướng dẫn, trong đó nêu rõ, trong thời hạn 6 giờ, các giám đốc bệnh viện công và trường nghi trên cả nước cần báo cáo những vụ bạo hành và xâm hại tình dục đối với nhân viên y tế.
Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm nước này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết ông sẽ tới dải Gaza, nơi xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas suốt 10 tháng qua. Tuyên bố này của ông Abbas được đưa ra khi các nhà đàm phán đang cố gắng thống nhất các chi tiết cuối cùng của một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh ở dải Gaza và trả tự do cho các con tin bị nhóm vũ trang Hamas giam giữ tại đây.
Đón du khách quốc tế vào mùa đông năm nay sau gần 5 năm đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19. Theo đó, từ tháng 12 tới, các nhóm du lịch quốc tế sẽ được cấp phép đến thăm thành phố miền núi Samjijong, nơi được cho là nơi sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Sau đó, có thể mở thêm các địa phương khác trên cả nước. Các thông báo mở cửa du lịch trở lại được đưa ra trong bối cảnh nước này bắt đầu nới lỏng các hạn chế với việc nối lại các chuyến bay quốc tế từ năm ngoái. Và năm nay mới bắt đầu đón các nhóm nhỏ du khách từ Nga.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Chương trình Anh Trai Say 2 phát sóng liên tiếp 2 tập 9 và 10 vào 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật ngày 17 và 18 tháng 8 trên HTV2. Sau thông báo này, trên trang fanpage đến nay nhận được 8.700 bình luận và 1.500 lượt chia sẻ thông tin. Anh Trai C2 đã đi được hơn nửa chặng đường. Ở phần thi sắp tới, chương trình có luật chơi mới khắc nghiệt hơn, có đến 6 anh trai có số điểm thấp nhất bị loại.
Những ai từng thổn thức với tiếng đàn piano trong Secret, tựa Việt Bí mật không thể nói của Châu Kiệt Luân 17 năm trước sắp có cơ hội một lần nữa sống lại những rung động đẹp đẽ của tình yêu đầu trong tác phẩm làm lại đến từ Nhật Bản sẽ ra rạp vào cuối tuần này. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi thuộc thể loại tình cảm thanh xuân mà khán giả được thưởng thức trong mùa hè năm nay.
Netflix và Google đã bắt tay để giúp những khán giả yêu thích dàn trang phục đồ sộ của nhân vật chính Emily do Lily Collins đóng trong series Emily in Paris không còn gặp khó khăn trong việc nhận diện gu thời trang của cô. Theo Variety, những người đăng ký Netflix giờ đây có thể quét một phân cảnh bất kỳ của Emily in Paris bằng Google Lens và biết cô nàng Emily đang diện thời trang của nhãn hàng nào. Đồng thời, khán giả không dùng gói chặn quảng cáo, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy thông tin, giá bán của quần áo Emily đang mặc trên màn hình lúc xem phim. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý cùng biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, theo kết quả bốc thăm cúp C2 châu Á AFC Champions League 2, Nam Định nằm ở bảng G thuộc khu vực Đông Á cùng 3 đối thủ là Bangkok United của Thái Lan, Liman của Hồng Kông và Tampines Rovers của Singapore. Vòng bảng cúp C2 châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới theo thể thức lượt đi lượt về. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành vé đi tiếp. Câu lạc bộ Hà Nội đang thử việc trung vệ Kile Colonna. Cầu thủ có bố là người Mỹ và mẹ gốc Việt. Nếu thể hiện tốt trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải, cầu thủ sinh năm 1999 này sẽ được đội bóng thủ đô chiêu mộ cho mùa giải 2024-2025. Tại bản danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung trong tháng 8 năm 2024, huấn luyện viên Mai Đức Chung khiến nhiều người bất ngờ khi triệu tập liền 5 cầu thủ trẻ là Nguyễn Thị Kim Yên, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lưu Như Quỳnh, Tạ Thị Thủy, Trần Nhật Loan, Trần Nhật Lan. Đây là đợt tập trung đầu tiên của các cầu thủ nữ trong năm 2024, nằm không có nhiều giải đấu đáng chú ý. Bên cạnh đó, nhà cầm quân này gọi thêm tiền vệ Nguyễn Thị Vạn, cầu thủ có cái chân trái khéo léo, vắng mặt gần 2 năm vì chấn thương. Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế, chia sẻ quan điểm trên Sky Sport, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đã thúc giục câu lạc bộ cũ chiêu mộ tiền đạo Alexander Isak. Ông cho rằng pháo thủ sẽ giành chức vô địch Premier League nếu sở hữu chữ ký của tiền đạo người Thụy Điển. Theo xác nhận của Barca trên trang chủ, Thiago Alcantara đã rời ban huấn luyện của huấn luyện viên Hansi Flick, thay thế cựu tiền vệ này là Arnau Blanco, người đã trải qua 11 năm làm công tác đào tạo trẻ ở Barca.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong sáng nay, ở khu vực ven biển phía đông vẫn còn duy trì tình trạng mây nhiều, trong khi các nơi khác của Bắc Bộ trời chuyển nắng dần. Đến gần trưa, cả miền Bắc trời nắng ráo và cường độ nắng mạnh nhất trong ngày sẽ rơi vào khoảng từ 13 đến 15 giờ chiều. Đây cũng là khoảng thời gian nền nhiệt miền Bắc tăng cao, với khu vực ven biển phía đông của Bắc Bộ, vùng Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ từ 33 đến 35 độ, trời oi bức, cục bộ có nơi nhiệt độ cao trên 35 độ, trời nóng nhẹ. Với miền Trung lúc này, mây còn nhiều ở khu vực phía Bắc. Chính quá trình mây nhiều này đã giúp Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tránh được một ngày nóng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 33 đến 35 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận, trời nắng sớm, cường độ nắng mạnh, nên trong ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao phổ biến từ 35 đến 37 độ. Cục bộ vẫn có nơi nhiệt độ cao trên 37 độ. Ở phía Nam, dự báo trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều sẽ duy trì được thời tiết nắng ráo cả ngày. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 30 đến 33 độ, Nam Bộ là 33 đến 35 độ. Đến chiều tối và tối nay thì mưa dông sẽ quay trở lại nhưng không nhiều như chiều tối và tối qua.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Vâng, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.